Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo Kiên Giang. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, lãnh đạo các tự viện tỉnh Kiên Giang. Trong buổi giao lưu hôm nay, chúng tôi kính gửi đến Chư Tôn Đức đề tài Chiến lược cải đạo của Công giáo và Tin lành. Đại đức Minh Nhẫn đề nghị nói về đề tài phương pháp phát triển của các tôn giáo. Như tôi nghĩ khái niệm chiến lược cải đạo nó đúng hơn về bản chất của Công giáo và Tin lành trong 20 thế kỷ có mặt truyền bá và phát triển của đạo này trên địa cầu của chúng ta. Trong bằng trình bày chúng tôi sẽ nêu ra, thứ nhất là dân số của các tôn giáo ở châu Á, sau đó là so sánh dân số của Công giáo trong bối cảnh của châu Á và thế giới, từ chiến lược cho đến các khuynh hướng cải đạo cụ thể của hai tôn giáo này trên hành tinh, và sau đó là những phương pháp tinh hoa nhất mà trong 2000 năm truyền đạo của Công giáo và mấy trăm năm truyền đạo của Tin lành đã làm cho họ trở thành là thực phẩm tôn giáo chính của toàn cầu chúng ta hiện nay. Phần 1, dân số tôn giáo châu Á đó có thể bao gồm mà các đạo chính Bà La Môn giáo tại Ấn Độ có mặt trung bình là từ 2000 cho đến 3000 năm trước Đức Phật ra đời. Và hiện tại thì theo thống kê chính thức thì có khoảng 210 triệu những người theo Ấn Độ giáo chánh thống, tức là có các cái chứng từ tương đương như là bằng quy tam bảo của người Phật tử. Còn thành phần giới cùng đinh đó, chiếm khoảng 700 triệu dân số đó, thì không được liệt vào vì phần lớn họ không có kê khai lý lịch. Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất tại châu Á và chiếm 400 triệu theo thống kê chính thức. Dĩ nhiên là số lượng thực tế thì có thể nhiều hơn do vì Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên từ mấy chục năm theo xã hội chủ nghĩa dấy khởi lên một số quan ngại, làm cho phần lớn các tín đồ Phật giáo đã không mạnh dạn thể hiện rõ tôn giáo gốc của mình trong các tờ khai lý lịch và chứng minh nhân dân. Cho nên dầu số lượng có thể nhiều hơn nhưng dựa vào thống kê chính thức thì có 400.000, trong số đó 400 triệu 300 triệu thì nằm ở tại Trung Quốc. Dĩ nhiên thống kê này không chuẩn lắm vì tại Thái Lan 90 mấy % là Phật tử, đất nước đó cũng có được vài chục triệu người theo Phật giáo, và tại Miến Điện cũng có vài chục triệu người nữa theo Phật giáo. Khổng giáo và Lão giáo là hai tôn giáo quốc gia, là sản phẩm tôn giáo của Trung Quốc, có khoảng 100 triệu tín đồ, và hiện nay đó giới hạn cái phạm vi truyền bá đó trong cộng đồng của người Trung Quốc trên toàn cầu. Đạo Zoroaster ở Ba Tư và phát triển hiện nay chỉ còn ở Iran và Ba Tư, số lượng chỉ có khoảng vài ngàn người. Sự diệt vong của tôn giáo này là do phong trào bành trướng bá quyền của Hồi giáo ở tại Trung Đông. Đạo Hồi như tên gọi phổ thông và còn gọi là đạo Mohammed theo tên gọi của những người theo Thiên Chúa giáo và Tin lành, có tổng số dân số khoảng 200 triệu người, trong số đó có 60 triệu ở châu Phi, còn lại ở châu Á. Và hầu như là sự truyền bá của tôn giáo mới này phát xuất từ Thiên Chúa lại không có một ảnh hưởng lớn ở tại châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Đạo Do Thái là tôn giáo gốc mà từ đó Công giáo có mặt. Từ Công giáo phát sinh ra Chánh thống giáo, Tinh lành giáo, Anh giáo, tức là những giáo phái bất đồng với quan điểm của Vatican và trở thành là những giáo phái nhập thế có khuynh hướng khác biệt về một số vấn đề thuộc về tư tưởng học thuyết ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Đạo này có khoảng 450 triệu người theo. Đó là một con số tôi nói là khá lớn và vẫn còn một cái ảnh hưởng phát triển rộng trong bối cảnh của toàn cầu hóa hiện nay. Theo thống kê của từ điển Bách Khoa Thiên Chúa Giáo thì tại châu Á có thể chia làm 3 nhóm chính. Nhóm 1 là nhóm Phật tử như vừa nêu có 400 triệu người. Nhóm Hồi giáo 100 triệu người. Nhóm Bà La Môn giáo 200 triệu người. Nhóm Tôn giáo Nho và Lão 80 triệu người. Và Công giáo là 20 triệu người. Tổng cộng theo thống kê này thì có tất cả là 800 triệu tín đồ thuộc các tôn giáo chính ở tại châu Á. Khác với phân loại vừa nêu á, thì có nhóm Tin lành phát triển chính yếu là ở vùng Tây Á, gồm có 85 triệu, Ấn Độ 817.000, Trung Quốc và Đại Hàn 210.000 và Nhật Bản 50.000, chiếm tổng số là 1.162.000. Theo một bản thống kê 3 đó là Công giáo đối lập lại với hai nhóm phân loại vừa nêu thì tại Nga có khoảng từ 70 cho đến 75.000 tín đồ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư thì có khoảng 700.000, Ấn Độ thì có khoảng 2.140.000, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản thì có 1.710.000, Philippines thì có 6 triệu, và tổng số đó là 10.625.000 tín đồ. Như vậy theo bản thống kê được từ điển Bách Khoa của Thiên Chúa Giáo công bố vào năm 2011 á, thì số lượng tại châu Á Phật giáo vẫn là đứng đầu bảng. Vì là đứng đầu bảng cho nên mối quan hoài của các chủ chiên, chủ chăn Công giáo, Vatican và các giáo phái phát xuất từ Công giáo La Mã đó rất quan tâm đến đạo Phật. Và trong vòng 20 năm qua họ đã ráo riết nghiên cứu các phương pháp làm đạo của đạo Phật trong 2600 năm lịch sử tại Ấn Độ và 1.000 mấy trăm năm cho đến 2000 năm tại châu Á, để từ đó rút ra các bài học mà theo họ đó Vatican đã đầu tư nhân lực, tài lực, vật lực, thời gian, nhưng mà tổng số tín đồ của Công giáo tại châu Á là một con số thảm hại. Phần 2, dân số của Công giáo trên thế giới. Trước nhất, nếu ta dựa vào thống kê chính thức của Liên Hợp Quốc vào năm 31, vào ngày 31 tháng 12 năm 2002, tức cách đây gần 10 năm, thì dân số thế giới đạt được cái ngưỡng 6.221.894.000, và so với năm 2001 thì tăng được 89.704.000 đơn vị. Và nếu ta phân bổ tổng số dân số đó đó qua các châu lục đó, thì châu Phi có 21.411.000, ở châu Mỹ đó thì có 15.624.000, ở châu Á đó thì có 52.371.000, và Oceania thì có 325.000. Riêng châu Âu á thì dân số thế giới giảm đi 32 triệu. Đó là một con số mà theo các nhà thần học Kitô giáo và Tin lành đó, rất là quan ngại, vì phần lớn đó, Công giáo và Tin lành đã phát triển ở châu Âu, nhưng mà số lượng dân số ở đây đó, do cái vượt quá gia đình và chủ nghĩa độc thân đó, đã làm cho số lượng tín đồ của họ cũng giảm theo đáng kể. Dựa vào thống kê của Liên Hợp Quốc thì cũng vào ngày 31 tháng 12 năm 2002, Vatican đã chính thức công bố trên trang web của mình và đài TV Vatican tổng số dân số Công giáo trên toàn cầu vào thời điểm đó là 1,070,315,000 tín đồ, tức là có đăng ký chính thức trong các lý lịch, rồi trong các bằng lái xe và những cái giấy tờ cá nhân có liên quan. Như vậy nếu so với năm 2001 thì số lượng tín đồ của Công giáo trên toàn cầu là tăng 9,475,000. Con số tăng như thế là khá lớn so với nhiều chục năm trước nỗ lực bằng con đường thực dân xâm lược mà vẫn không có được cái thành tựu mỹ mãn như thế. Nếu phân thành các châu lục đó, thì số lượng tăng này được phân bổ như sau. Ở châu Phi là 1,768,000, châu Mỹ 6,236,000. Phần lớn ở châu Mỹ là do các cộng đồng châu Á và những nước nghèo di dân về chính trị và kinh tế tìm một mảnh đất hứa mới để lập nghiệp, và trong quá trình ở các hải đảo chờ định cư đó thì các tổ chức Tin lành và Công giáo trên toàn cầu đã ráo riết hoạt động, nhờ đó mà họ có một cái số lượng những người tăng đồng khá ấn tượng. Ở tại châu Á thì số lượng gia tăng đó là 2,066,000, Oceania là 79,000. Riêng ở châu Âu bị giảm thiểu số lượng 674,000. Và điều này một lần nữa đã tạo ra cái mối quan ngại cực kỳ to lớn của giáo hoàng Thiên Chúa giáo La Mã cũng như là các phái đoàn truyền giáo trên toàn cầu. Tức là cái mảnh đất tâm linh mà lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo tại châu Âu đó, là nó có lâu đời mà số lượng tụt giảm dần dần là do ảnh hưởng của Phật giáo, như là một cái mạch nước ngầm không đi bằng con đường thực dân xâm lược như là Thiên Chúa giáo ngày xưa, và cũng không có cưỡng bức đổi đạo, không dụ đạo, như là cái sức hút của Phật giáo ở châu Âu ngày càng mạnh lên do các hình ảnh như Thiền sư Đạt Lai Lạt Ma và Thiền sư Nhất Hạnh tạo một sức thu hút cho giới phương Tây ở châu Âu đặc biệt quan hoài về đạo Phật để tìm kiếm các cái đền minh triết giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội mà trong rất nhiều thế kỷ từ thế hệ này sang thế hệ khác họ cố tìm nhưng không tìm ra được các giải pháp tâm linh ngoài các hoạt động tín ngưỡng và các ảnh hưởng chính trị cho các hoạt động trên quốc gia và toàn thế giới. Mặc dầu có số lượng giảm 674,000 thì tổng số dân số Công giáo trên toàn cầu vẫn tăng, đó là 0,1%, chủ yếu là tăng ở châu Á, chúng ta thấy là 0,01%, mà dân số châu Á này rất là lớn, lớn nhất trên toàn cầu, cho nên một con số nhỏ được gia tăng ở châu Á được hiểu là lớn hơn nhiều so với cái số bị giảm thiểu ở châu Âu. Vì toàn thể châu Âu mấy chục nước gộp lại chỉ trên dưới có 700 triệu dân thôi. Và nếu như chúng ta không phân biệt điều này đó thì số lượng tín đồ của châu Á giảm thiểu, xin lỗi, tín đồ của Công giáo giảm thiểu ở châu Âu vẫn ít hơn là số lượng tín đồ mới của họ được gia tăng ở trên toàn châu Á. Đang khi số lượng Phật tử mới ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc gia tăng là rất nhỏ so với tổng số dân số của các châu lục này. Nếu chúng ta chỉ đánh giá trên cái con số quốc gia không á, thì mình có lẽ là mừng hụt rằng là Phật giáo đã có mặt ở 180 mấy quốc gia trên tổng số 200 mấy quốc gia. Còn trên tổng số thì chúng ta vẫn ở 400 mấy chục triệu thôi, một con số rất khiêm tốn so với Công giáo. Dựa vào thống kê chính thức của Vatican, chúng tôi xin giới thiệu về số lượng tín đồ của Công giáo trên bệnh viện, tổng số linh mục, rồi tổng số các nữ tu, tổng số các giáo lý viên, tổng số các giám mục và tỷ lệ phân bổ của họ trên các châu lục như sau. Về tỷ lệ tín đồ trên linh mục á, thì nhìn chung trong vòng 10 năm qua họ tăng được 198 đơn vị. Và trung bình á, cứ mỗi một linh mục trên toàn cầu phải phụ trách 12.108 tín đồ. Đó là con số bị khan hiếm linh mục đến mức báo động. Đó là một trong những lý do mà giáo vàng John Paul II đệ nhị vào đầu năm 2000 đã phải thảng thốt kêu gọi giáo hội của Công giáo trên toàn các châu lục hãy quan tâm về đời sống tâm linh của các linh mục, mà không á là giới thanh niên sẽ bớt dần cái việc vào đại chúng viện để tu, và do đó không có đủ số lượng linh mục để phục vụ cho các hoạt động tín ngưỡng của họ. Và nếu không vực dậy cái số lượng linh mục thì đến một lúc nào đó Thiên Chúa giáo, Công giáo, Tin Lành giáo không chỉ bị tuột giảm ở tại châu Âu, cũng có thể tuột giảm ở châu Mỹ và châu Úc. Ở tại châu Âu á, thì họ chỉ tăng có 50 vị, riêng ở châu Phi họ bị giảm đến 539, ở châu Á giảm đến 680 và Oceania thì giảm 101. Mặc dù là cái tổng số tiền và những cái phương tiện truyền giáo đầu tư vào châu Á và châu Phi là khá lớn, nhưng mức độ tổn giảm số lượng linh mục hàng năm như thế là một điều đáng lo ngại. Và nếu chúng ta so sánh bối cảnh của Việt Nam, 87 triệu dân, chỉ có 42.000 tăng ni, thì trung bình đó mỗi một tăng ni chúng ta phải phụ trách là 84.000 cho đến 86.000 tín đồ. Con số đó là khan hiếm tu sĩ đến mức độ báo động, nhiều gấp nhiều lần so với giáo hội của Công giáo trên toàn cầu. Về số lượng linh mục trên toàn cầu thì tăng 23 đơn vị, con số quá nhỏ. Chủ yếu là ở châu Mỹ 43, châu Âu 17, còn ở châu Phi thì giảm 153, châu Á giảm 27 và Oceania thì giảm 29. Số lượng các giám mục trên toàn cầu tăng 46 vị, và phần lớn cái ảnh hưởng được gia tăng chủ yếu là ở châu Mỹ thôi, còn các châu lục còn lại là mức độ bão hòa hoặc là bị giảm thiểu. Số lượng các vị sư huynh trên toàn cầu, tức là những vị chỉ ở các cái chủ viện chuyên tu, không làm linh mục để phục vụ tại các giáo xứ, thì họ giảm tất cả là 142 đơn vị. Tăng ở châu Mỹ là 225, ở châu Á tăng 176, giảm ở châu Âu là 355, giảm ở châu Phi 110 và giảm ở Oceania là 78. Như vậy nhìn chung á, là số lượng linh mục và giám và sư huynh toàn cầu là giảm khá đáng kể. Số lượng các nữ cư toàn cầu cũng bị giảm, ở tại châu Âu á, thì giảm 9.755, ở châu Mỹ á, thì giảm đến 4.565, ở Oceania thì giảm 306, ở châu Á thì tăng 3.954 và châu Phi thì 1.285. Và họ đang nuôi hy vọng vào các nữ tu. Các nữ tu thì ăn mặc rất là thiệp thế, giống như là các chị em phụ nữ thế tục thôi. Và họ sinh hoạt rất năng động trong các hoạt động giới trẻ, nhờ đó có thể thu hút được giới trẻ ở những quốc gia nghèo, lạc hậu, kém phát triển và có nhiều vấn đề về nhân quyền. Nhờ những cái hoạt động giới trẻ đó mà giới trẻ có một nỗi đam mê từ bỏ tôn giáo gốc để thi công giáo trong bối cảnh toàn cầu hiện nay. Về số lượng của các tổ chức truyền giáo, missionaries của công giáo, thì cho đến năm 2012 họ có tất cả là 143.745 đơn vị truyền giáo, một con số khá ấn tượng. Đang khi đó Phật giáo toàn cầu chúng ta chưa có được 10 tổ chức truyền giáo, phần lớn là phát xuất từ Thái Lan và Tích Lan thôi. Còn các quốc gia còn lại đó, đi sang châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, như là các con ong bị vỡ tổ, mạnh con nào lấy bay. Và mục đích mà các tu sĩ ở các nước nghèo đi định cư các châu lục là vì lý do chính trị hoặc vì lý do kinh tế. Đó là một cái dạng di dân, chứ không phải là cái dạng đi làm đạo, được chuẩn bị, được huấn luyện, rồi phát nguyện để nỗ lực làm sao cho cư dân địa phương nơi mình ở đó ngày càng tăng dân số đi theo tôn giáo của mình. Chúng ta thấy hai thái độ nhập thế hoàn toàn đối nghịch, và do đó số lượng các phái đoàn của Phật giáo ở các châu lục không hoạt động năng động để nâng cao số lượng tín đồ của mình như là của Thiên Chúa giáo nói chung. Châu Âu thì số lượng của các phái đoàn truyền giáo bị bão hòa trên 143.000 các tổ chức, thì riêng châu Mỹ đã có 134.646 phái đoàn. Và hiện nay là vì cái kinh tế của Hoa Kỳ vẫn là một trong những nước đi đầu thế giới, mặc dù đang đối diện trước khủng hoảng toàn cầu, họ có được lợi thế sử dụng cái số tiền tài nước của mình đi làm đạo ở các quốc gia nghèo của châu Á, và do đó thu hút số lượng tín đồ ở châu Á bỏ đạo gốc đi theo đạo của họ khá nhiều. Về số lượng giáo lý viên toàn cầu, công giáo bị giảm đến năm 2012 là 46.101 đơn vị. Họ tăng 7.075 ở châu Âu và 3.029 ở Oceania. Riêng ở châu Phi thì giảm 9.738, châu Mỹ giảm 45.414 và châu Á giảm 753. Cái con số của châu Mỹ vốn là nơi mà phát xuất các cái phái đoàn truyền giáo, đào tạo các giáo lý viên, đến một con số 45.000 không phải là một con số nhỏ. Điều đó cho thấy là sau khi phương Tây đã mở cửa tri thức từ thế kỷ thứ 17, từ triết học chào lừa ánh sáng, ảnh hưởng của công giáo và tin lành trong giáo dục, chính trị và mọi ngõ ngách của cuộc đời đó đã bị cắt đứt, phong trào thế tục hóa bắt đầu lan rộng trên các châu lục, thì những phái đoàn giáo lý viên làm công tác truyền giáo cũng theo đó mà rơi rụng. Điều đó cho thấy là cái chất lượng chân lý và nội dung tâm linh trong các kinh thánh là quá ít đi, cho nên làm cho các giáo lý viên đó, mặc dầu đó truyền bá những cái thông điệp mà họ xem là tâm đắc, nhưng trên thực tế tâm của họ không cảm thấy là mình thật sự yêu quý những lời dạy mà mình đã được học so với các nguồn minh triết khác, trong đó có đạo Phật. Các cơ sở giáo dục của công giáo trên cầu là điều mà chúng ta không thể không quan tâm. Đến năm 2012, trên toàn cầu họ có 63.103 trường mẫu giáo, và họ đào tạo cho 5.815.728 các giáo mẫu giáo. Trường tiểu học thì họ có tất cả là 95.550 trường, đào tạo 28.056.146 học sinh. Còn trường trung học thì họ có 37.275 trường đào tạo cho 15.116.978 học sinh. Còn trường cấp 3 đào tạo cho giới thanh niên thì họ có 1.747.418 trường trên toàn cầu, và họ đào tạo cho 2.188.233 sinh viên đại học. Thì đó là những cái số liệu mà chúng ta thấy là so với Phật giáo họ vượt trội chúng ta đến cái cấp tỷ lệ là nghìn, vài chục nghìn và vài trăm nghìn. Ra khi đó thì Phật giáo trên toàn cầu, bao gồm tại Nhật Bản, một trong những nước phát triển mạnh, Thái Lan, Phật giáo là quốc giáo, thì hầu như các trường dân lập và tư thục của Phật giáo là không đáng kể, nếu không nói hầu như là không có. Phần lớn các trường tư thục của Công giáo và Tin lành đạt chuẩn cao trên toàn cầu và cấp quốc gia. Chúng ta cũng biết rất rõ là từ lớp 12 phổ thông trở xuống đến mẫu giáo thì tại châu Mỹ, châu Âu, châu Úc và một số nước ở châu Phi, ảnh hưởng của Công giáo và Tin lành toàn bộ miễn phí cho giới học sinh. Ấy thế mà số lượng các trường dân lập và tư thục do Thiên Chúa giáo lập như chúng ta vừa nêu còn nhiều hơn là các trường công lập. Học phí để vào học ở các trường vừa nêu cao ngất ngưỡng, nhưng mà cha mẹ của giới chức thành đạt về chính trị, về kinh tế và có vai trò vị thế trong xã hội vẫn không màng bỏ tiền túi ra cho con em mình được học ở các trường dòng, với hy vọng là sau này chúng sẽ trở thành là tinh hoa của cuộc đời, những người mà là sở hữu nguồn tri thức tiên tiến trên thế giới. Và nhờ đầu tư vào giáo dục suốt 1.000+ năm lịch sử truyền bá tại châu Mỹ và châu Âu mà Công giáo đã khống chế về phương diện tri thức trên toàn cầu trong cả 2 thiên niên kỷ qua. Về số lượng cơ sở từ thiện toàn cầu chúng ta còn phải giật mình hơn. Họ có tất cả 113.257 cơ sở được chia làm như sau. Về bệnh viện, 5.393 cơ sở bệnh viện lớn tầm vóc quốc gia, 16.526 bệnh xá ở mức độ nhỏ hơn bệnh viện, 678 trung tâm phong cùi trên toàn cầu để chăm sóc cho các bệnh nhân phong cùi, 14.432 trung tâm người già và tàn tật, 8.968 cô nhi viện, 11.675 nữ tu viện, 13.348 trung tâm tư vấn hôn nhân. Và đây là cái con đường mà theo Tòa Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh công bố đầu năm 2012, 65% đổi đạo ở châu Á trong vòng 20 năm qua là thông qua con đường hôn nhân này. Cho nên trong tương lai 10 năm tới thì Công giáo La Mã và Tin lành sẽ đầu tư nhiều hơn cho các hoạt động tư vấn hôn nhân. Bởi vì tình yêu đó nó có một sự ràng buộc lớn, và cưỡng bức đổi đạo thông qua hôn nhân dễ thành công, không tốn tiền, không tốn công sức, không cần phải người phải đi bằng con đường thực dân như trong quá khứ, không phải bị tai tiếng, mà họ lại có số lượng tín đồ mới. Và cứ một cặp vợ chồng sau 10 năm tăng dân số lên từ 2 cho đến 4 ở châu Âu, ở châu Á từ 2 đến 6 đến 8 là chuyện rất bình thường. Và đồng thời họ còn có 9.446 các cái cơ sở phục vụ cho các hoạt động từ thiện trên toàn cầu. Nói về hoạt động từ thiện của Phật giáo toàn cầu á, cũng như là Phật giáo Việt Nam, có lẽ chúng ta vượt rất trội, rất xa, rất cao, rất đa diện so với Công giáo và Tin lành. Có điều là chúng ta không làm theo hệ thống, không khoanh vùng, không hướng về một cái mục đích để giúp cho những người bất hạnh khổ đau trở thành các Phật tử để họ có thể giải quyết nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài bằng tinh thần tự lập, bằng trí tuệ sáng suốt và bằng phương châm đạo đức rất là cao cả của Đức Phật. Đó là một cái bỏ ngỏ lớn của Phật giáo tại Việt Nam cũng như Phật giáo toàn cầu. Đang khi số lượng các hoạt động từ thiện của họ là không bằng chúng ta, nhưng hiệu quả truyền đạo của họ là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Theo đài Vatican và được đài Asia, tức là châu Á, đưa tin lại vào đầu năm 2012, dân số Công giáo toàn cầu tăng 1,4%, tức là so với 10 năm trước vào năm 2002, tăng 1,4% trên thế giới là quá lớn này. 1,4 của 7 tỷ, con số đó không phải là nhỏ. Và nếu chúng ta làm một cái so sánh nhỏ hơn, vào năm 2005 á, thì dân số toàn cầu của Công giáo tăng cũng là 1,4. Vào năm 2006 là tăng 1,3%. Tức là nó có những năm bị giảm, có những năm tăng. Đó là một chuyện bình thường thôi, liên hệ đến phương pháp làm đạo, cách thức đầu tư và những nỗ lực của các phái đoàn truyền giáo. Như vậy, số lượng các Phật tử mới ở châu Mỹ, ở châu Âu, ở châu Úc là không đáng kể. Úc chỉ có 30 triệu dân, 10% là Phật giáo. Úc từ đó được xem là châu lục có số lượng tín đồ theo đạo Phật lớn nhất của phương Tây. 10% của 30 triệu chỉ có 3 triệu. 3 triệu là một con số quá bé so với cái số lượng ở châu Á mỗi một năm những người Phật tử do thiếu chăm sóc của các từ viện, các tăng ni bỏ đạo gốc do không thấy rõ được cái minh triết của đạo Phật như kim cương, đi theo Công giáo và Tin lành, được sánh ví như là sô-cô-la và các loại kẹo bánh bình thường, là quá lớn. Đặt lên mặt cân á, cái chúng ta được là quá ít, cái chúng ta bị tổn giảm là quá nhiều. Vấn đề 3, từ chủ trương đến chiến lược cải đạo. Chủ trương trước chúng tôi đề cập đến là chủ trương của Giáo hội Vatican La Mã, một chính phủ độc lập nằm ở trong lòng của nước Ý, một quốc gia được xem như là nhỏ nhất trên hành tinh nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu về mọi phương diện, bao gồm chính trị, giáo dục và nhiều phương diện khác. Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị vào đầu năm 2000 thông điệp vào ngày 1 tháng 1 năm 2000 có một câu nội dung như sau: châu Á là mục tiêu của thiên niên kỷ thứ ba, Asia is the common goal of the third millennium. Và từ cái thông điệp ngắn gọn đó, các tòa tổng giám mục ở châu Á, các linh mục ở châu Á, các nhà thần học ở châu Á, các giáo lý viên ở châu Á nỗ lực làm việc ngày và đêm nghiên cứu phương pháp luận tâm linh của đạo Phật, của Ấn Độ giáo, của Nho giáo, của Khổng giáo, để làm thế nào trong vòng 50 năm tới biến châu Á này trở thành thiên đường của Công giáo trên địa cầu. Và việc làm đó đối với họ trong bối cảnh hiện nay là rất dễ dàng. Về chiến lược cụ thể quá, chúng tôi kính đề nghị Chư Tôn Đức Quan Hỷ tìm đọc bài viết 43 phương pháp cải đạo căn bản của Tin lành và Thiên Chúa giáo, tác giả Minh Kiến, được phổ biến ở trên Google, trang sachthiếm.net, trang giao điểm online.com và trên đạo Phật ngày nay.com, để chúng ta có thể thấy rất rõ các phương pháp chiến lược lỗi đạo tại châu Á của Công giáo rất tiên tiến, khoa học, bài bản, và dẫn đến hiệu quả cải đạo không tốn tiền như là các thế kỷ trước. Đó là một điều mà họ đã rút ra được từ cộng đồng Vatican II. Cộng đồng Vatican I được đánh dấu vào năm 1963 trở về trước. Từ năm 1963 trở về sau đó, bắt đầu Thiên Chúa giáo La Mã có những cái suy nghĩ về cái hậu quả thất bại trong việc truyền đạo, cải đạo ở châu Á, chưa thành công được 5% dân số. Đặc biệt cái đầu tư của họ so với châu Mỹ, châu Úc, châu Phi là quá ít. Đang khi ở châu Á là quá nhiều, thành quả lại không cao. Là bởi vì đó, con đường truyền bá Công giáo trước cộng đồng Vatican II, trước là trước năm 1963, là con đường xâm thực dân hóa, loại trừ dân hóa, xung đột dân hóa, tiêu diệt dân hóa, và biến các quốc gia ở tại các châu lục nghèo, các quốc gia nghèo trở thành là một công cụ để truyền bá thiên quốc ở trên trời. Cho nên là quá trình truyền đạo của họ đó dẫn đến chủ nghĩa bán nước, chủ nghĩa cổng rắn cắn nhà nhà. Và điều này đó đã được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị mạnh dạn vào cuối năm 1999 công bố với toàn cầu bằng sự kêu gọi sám hối 7 núi tội lỗi do lịch sử truyền đạo 2000 năm của Công giáo tạo ra cho lịch sử con người. Chúng tôi sẽ lặp lại: 7 núi tội lỗi do Công giáo tạo ra trong lịch sử truyền đạo. Thì đó là những cái dữ liệu mà Đài Vatican công bố, BBC phóng sự, CNN đưa tin, các hãng thông tấn xã trên toàn cầu là không có dấu diếm. Và đó là cái con đường duy nhất để thay hình đổi dạng bộ mặt của Công giáo trong thiên niên kỷ thứ 3. Nếu không mạnh dạn sám hối tội lỗi đó, thì có lẽ là các châu lục sẽ tẩy chay Vatican, các tín đồ các tôn giáo khác sẽ tẩy chay Vatican, vì giai đoạn toàn cầu hóa và kỹ thuật số hiện đại đã làm cho con người không còn bị bịt mắt, bịt miệng, bịt mũi, bịt tai như là trong thời kỳ Trung cổ. Và cũng không thể nào áp dụng các cái tòa án dị giáo tra tấn và giết người một cách dã man còn hơn là thú tính mà lịch sử truyền đạo của Công giáo đã làm trong suốt 2000 năm. Và do đó, chỉ thông qua con đường sám hối tội lỗi thì Thiên Chúa giáo mới có một hình ảnh mới, tuốt lại chính mình để hy vọng rằng là thế giới có thể chấp nhận mình hơn. Và rõ ràng chính sách của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã thành công khá đáng kể trong vòng 12 năm vừa qua. Các nhà nghiên cứu về tôn giáo đều thừa nhận một điểm: Công giáo và Tin Lành giống nhau ở chỗ để cải đạo tín đồ các tôn giáo khác trên các châu lục, họ không từ chối bất kỳ một phương pháp nào, thậm chí là âm mưu, thủ đoạn, thậm chí là phi pháp, phi đạo đức và tiêu diệt văn hóa, miễn là gặt hái thật nhiều các linh hồn cho Chúa. Và điều này cũng được các nhà thần học của Thiên Chúa giáo thừa nhận. Trang sachthiếm.net và giao điểm online.com công bố bằng cách dịch lại các văn bản do các hồng y, các giám mục, các nhà thần học lỗi lạc sau khi từ bỏ đạo đã viết lại những sự thật này. Trên cơ sở đó thì hiện nay Tin Lành và Thiên Chúa đang có một cái kế hoạch cho ngày tàn của Phật giáo, Planning for Demise of Buddhism. Kế hoạch đó rất tinh vi. Bức ảnh mà chúng ta đang nhìn thấy trên máy phóng ảnh đó là một trong những cái chiêu thuật. Vào năm 2000 đó, thì Đức Giáo Hoàng đã thỉnh mời, xin lỗi, vào năm 1994, Đức Giáo Hoàng thỉnh mời Đức Lạt Ma đến giảng Kinh Thánh tại Vatican trong vòng 14 ngày. Và cái bài giảng Kinh Thánh của Đức Dalai Lama đó đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. nhằm giới thiệu cái cách nhìn mới, cách tiếp cận mới, cách lý giải mới về Kinh Thánh từ một lãnh tụ tối cao của Phật giáo. Đức Đại Lạt Ma cũng giống như các tu sĩ Phật giáo khác, đơn giản trong suy nghĩ rằng là khi ai mời ta cứ chia sẻ, không quan ngại đó là nhà thờ, đó là Vatican, đó là các giáo sĩ, đó là các tu sĩ, đó là các nhà thần học. Nhưng mục tiêu của những người theo Công giáo và Tin Lành không phải để học đạo, chuyển hóa tâm tính, mà học cái phương pháp làm đạo thành công của Phật giáo. Cũng cần mở một dấu ngoặc đơn nhỏ tại đây. Trong ngành triết học hiện đại đó, thì có cái môn thuyên thích học, thỉnh thoảng còn được dịch là thông diễn học, humanities, tức là một ngành học giải thích, đánh giá một sự kiện, một vấn đề, một tình huống bằng nhiều góc độ giải thích khác nhau. Và ta cần phải thừa nhận lịch sử của cái môn thuyên thích học đó không ai khác hơn là các nhà thần học triết học hàng đầu của Công giáo và Tin Lành. Họ đã tham gia vào trong các diễn đàn của triết học, thay đổi bộ mặt của triết học bằng triết học phân tích và triết học ngôn ngữ để tạo chỗ đứng mới, lý giải mới, cái thuyết phục mới cho những người đã có bắt đầu bão hòa, nhàm chán, không còn thích về Kinh Thánh nữa, thì các luồng gió mới về phương pháp giải thích sẽ làm cho người ta đam mê Kinh Thánh hơn. Và việc mời Đức Giáo Hoàng, mời Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, mời các vị đạo sư, đạo sĩ Phật giáo tham gia vào các cái buổi hướng dẫn Phật Pháp căn bản hay là thiền căn bản, chủ yếu là để họ rút tỉa được các tinh hoa pháp môn và áp dụng cho cuộc truyền bá và thay thế đạo Phật ở châu Á thôi. Đó là một sự thật. Khi thỉnh mời Đức Đại Lạt Ma thì theo cái phép xã giao, họ rất khôn, không cho tiếp gặp Đức Giáo Hoàng trước mà cho tới một bức ảnh mà tại đó đã có để sẵn hoa rồi. Và phép lịch sự chúng ta cũng phải để hoa và xá chào như là đang chào một con người thật vậy. Thì cái tấm ảnh này được loan báo trên toàn cầu, tại các nhà thờ, tại các trung tâm Thiên Chúa giáo, tại các hoạt động của Thiên Chúa giáo toàn cầu, để cho thấy rằng là lãnh đạo cao cấp nhất của Phật giáo Tây Tạng, và được hiểu theo một cách thức tín ngưỡng là lãnh đạo Phật sống của Phật giáo toàn cầu, đang phải cúi đầu chào Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Đặt khỏi phân tích cái thông điệp ẩn ý kéo theo sau đó là cái gì. Rất nhiều các hòa thượng, lãnh đạo giáo hội, chủ tịch các giáo hội, các hội đồng Phật giáo trên toàn cầu bị vướng vào những cái bẫy như thế này không phải là ít. Hàng năm Vatican bảo trợ tiền mời chúng ta tham gia phái đoàn đối thoại liên tôn giáo, qua được tiếp kiến Đức Giáo Hoàng, và những cái cuộc tiếp kiến đó được ghi hình chụp ảnh như thế này để cho thế giới thấy rằng là Công giáo là tôn giáo lãnh đạo các tôn giáo còn lại. Và hầu như là toàn bộ các vị lãnh đạo cao cấp của các tôn giáo đều đến ý kiến Giáo Hoàng tại Vatican. Nếu chúng ta không để ý đến những cái cách chơi rất khéo léo thì chúng ta bị vướng vào những cái bẫy truyền bá đạo, cải đạo của họ. Và Vatican đã từ lâu có chính sách không mời các nguyên thủ quốc gia, dầu là vua, nữ hoàng, hoàng hậu, tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng của bất kỳ một quốc gia nào. Trên thực tế thì các vị lãnh tụ các quốc gia lớn đều đến ý kiến Giáo Hoàng tại Vatican. Và điều đó cũng không phải ngoại lệ với Việt Nam. Trong thời gian gần đây, thủ tướng và chủ tịch nước cũng đã tham viếng Vatican, không hề có bất kỳ một giấy mời nào. Cho đó nó là một cách chê chữ với những cái dụng ý rằng là Vatican là số một lãnh tụ toàn cầu của thế giới đích thực. Theo báo cáo tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ thì trong vòng một thập niên, tức là từ năm 2002 cho đến 2012 vừa qua thôi, số lượng của tín đồ theo Tin Lành đã tăng trưởng 600%. Đó là con số phá kỷ lục chưa từng có ở bất kỳ một quốc gia nào, ở bất kỳ một châu lục nào. Và bây giờ họ đang chiếm lấy cao nguyên vùng sâu, vùng xa, vốn được xem là vành đai văn hóa của một nước. Bằng con đường vũ đạo, cưỡng bức hôn nhân, hỗ trợ kinh tế, tư vấn nghề nghiệp, giảng dạy tiếng Anh và nhiều hoạt động khác, các tổ chức Tin Lành trên toàn cầu rút được bài học kinh nghiệm của Thiên Chúa giáo không chống lại quốc gia sở tại, dầu quốc gia đó chủ trương theo đảng phái nào, khuynh hướng nào, tư bản xã hội chủ nghĩa, họ không hoài, mà quan hoài của họ là làm sao bắt tay chính quyền địa phương, bắt tay với lãnh đạo quốc gia của địa phương đó để có cơ hội truyền đạo một cách thành công. Và Tin Lành đã thành công 600%. Con số này hoàn toàn đúng với đất nước Ấn Độ tại các bang Assam, Mizoram, Nagaland, Manipur, những bang dọc theo dải Hy Mã Lạp Sơn mà nhiều thế kỷ trước theo truyền thống Đạo Phật Đại Thừa, bây giờ trở thành là thiên quốc mới của Tin Lành. Và chiến lược đó áp dụng trên toàn cầu ở các quốc gia nghèo. Nếu chúng ta không quan hoài cái diễn tiến trong vòng 20 năm qua, thì có lẽ trong vòng vài chục năm tới, Việt Nam sẽ trở thành là đại hàng. Số lượng Phật tử sẽ giảm xuống còn khoảng 30-40% thôi. Và thế vào đó, như một hiện tượng bồi, số lượng tín đồ của Công giáo sẽ tăng trưởng. Phản ứng của Phật giáo trước hiện tượng cải đạo khéo léo như vừa nêu hầu như là zero, ngoài Campuchia và Tích Lan là hai nước là có những phản ứng mạnh. Thái Lan nó cách đây 15 năm cũng có phản ứng, sau đó bị chìm vào trong quên lãng. Campuchia vào ngày 17 tháng 7 năm 2007 có một cái sắc vụ của chính phủ phản ứng và lên án nghiêm cấm các nhà truyền giáo của Công giáo và Tin Lành đến từng nhà dân của Campuchia thuyết phục rồi dụ dỗ đổi đạo, vì theo chính quyền Campuchia điều đó sẽ dẫn đến rất nhiều các bất ổn xã hội và làm tổn giảm các giá trị dân hóa gốc tại nước này. Tích Lan đã có những cái giấy động từ 20 năm trước, và lãnh đạo Phật giáo Tích Lan có ý thức về vấn đề đó rất nhiều. Nếu các quốc gia có đạo Phật còn lại tại châu Á không có những thông tư, không có những sắc chỉ, không có những cái giáo lệnh đề cập đến những vấn đề này, thì có lẽ trong vòng vài chục năm tới, cái ảnh hưởng cải đạo của Tin Lành và Công giáo sẽ lan tỏa khắp mọi nơi và ảnh hưởng gây rất nhiều các bất ổn tiêu cực cho các quốc gia có đạo Phật. 4. Các chiến lược cải đạo cụ thể. Chúng tôi xin trình bày 9 chiến lược chính mà hiện nay được xem là những mũi nhọn dẫn đến cái thành quả cải đạo rất thành công của Công giáo và Tin Lành trên toàn cầu. 1. Núp sau các chiêu bài của phương Tây. Nếu không khéo, chúng ta sẽ bị sập bẫy của các chủ nghĩa phương Tây, của các cường quốc phương Tây, Âu Mỹ. Họ thường đưa ra những cái chiêu bài như là bảo trợ hội thảo, đối thoại liên tôn giáo và liên triết học ở các quốc gia và các quốc tế. Mỗi một cuộc hội thảo như vậy nó tốn khoảng chừng 50.000 cho đến 75.000 đô. Nhưng bù lại đó, các nhà học giả Thiên Chúa giáo và Công giáo hàng đầu đó có mặt, và bằng cái kinh nghiệm nghiên cứu chuyên môn của mình gây các ấn tượng về học thuật, làm cho những nơi tổ chức hội thảo bao gồm các học giả hàng đầu của quốc gia đó và trên thế giới thiết lập được cái thiện cảm với họ, và từ đó trả cái thiện cảm với tôn giáo của những nhân vật này. Đây là một chiêu bài rất mới, rất nhẹ nhàng, được ứng dụng thành công từ năm 2000. Và cái trải nghiệm của nó là bắt đầu từ năm 1992 tại Việt Nam. Lúc đó nó có cái hội thảo làm thần học theo cung cách châu Á, Chúng tôi là người được thỉnh mời đại diện cho giới Phật giáo thuyết trình một buổi 3 tiếng đồng hồ cho 2 ngày hội thảo. Vì lúc đó chúng tôi mới 21 tuổi và lãnh đạo của Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ tin lầm và biết rất rõ không phải nhân vật này là một nhân vật ngôi sao chiếu sáng, mà họ muốn lấy một cá nhân Phật giáo xem cái phản ứng của cá nhân đó như thế nào, từ đó họ có thể đánh giá cái mức độ phản ứng của Phật giáo ở chiều rộng chiều sâu, và trên cơ sở đó họ rút tỉa các bài học làm thế nào để tránh những cái va chạm, nhờ đó có thể truyền đạo thành công hơn. Hiện nay đó thì các hội thảo lớn tại các trường đại học Việt Nam đều do các tổ chức Công giáo và Tin lành bảo trợ, dưới danh nghĩa là các đại học. Và phần lớn tại các hội thảo quốc gia này đó thì giới tu sĩ Phật giáo, giới cư sĩ tri thức Phật giáo hầu như không biết để tham gia, vì cái cơ hội tham gia học đường ở cấp quốc gia, ở các trường đại học đó, của giới tu sĩ Phật giáo là quá ít do giới hạn của hình thức tu sĩ. Đang khi các linh mục, các nhà thần học đó, họ mặc đồ đời thoải mái và có thể tham gia giảng dạy các trường đại học thoải mái, và đó là cái lợi thế của họ. Ngoài ra đó, chứ bài khác đó là họ đề cao tự do dân chủ, nhân quyền, mà các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ xem nó như là một bình phong rất đáng ngại để tấn công những nước nghèo như Việt Nam và các nước khác ở châu Á. Và vì cái áp lực của tự do thương mại thế giới, rồi cái bối cảnh toàn cầu hóa của thế giới muốn tham gia vào cái thị trường chung, thì các nước nghèo trong đó có Việt Nam phải thúc thủ và cố gắng làm sao là thỏa mãn được các yêu cầu của các chính quyền cường quốc về nhân quyền và tự do tín ngưỡng, để theo đó đó họ có cơ hội truyền bá đạo Công giáo và Tin lành rất thành công. Hầu như là trong việc mở cửa cho phương Tây vào, chúng ta mất đi rất nhiều các giá trị gốc, giá trị văn hóa dân tộc, giá trị đạo Phật, giá trị đạo đức và nhiều giá trị tinh thần khác. Cái mà ta đạt được là vật chất hay là thế giới vật dục, vốn phương Tây xem nó như là rác rưởi. Họ đi tìm các mảnh đất tâm linh của châu Á để đầu tư và biến các mảnh đất là nơi châu Á mời gọi họ trở thành là chỗ phóng thải của các cái nền công nghiệp hiện đại, thay vì trước đây họ đi xâm lăng để tôm góp về các tài nguyên thiên nhiên, thì bây giờ toàn cầu hóa mang các giá trị kinh tế để xóa sổ các giá trị văn hóa gốc, mà thường những nước nghèo có mặc cảm tâm lý trong nước là nhược tiểu, cái gì ngoại là xịn, cho nên họ sẵn sàng gọi là rũ bỏ các giá trị gốc để chứng minh rằng là mình là người thức thề, mình là người biết các cái giá trị cách tăng và đáp ứng những cái chương trình cách tăng đó. Sự bành trướng cải đạo ở Á Châu thông qua chiêu bài của phương Tây là một chiến lược rất đắt tiền và ăn khách. Phần lớn lãnh đạo các quốc gia châu Á không nhận diện ra được cái chính sách này vì họ rất khéo léo. Phương pháp đó là khá hấp dẫn, có hiệu quả trực tiếp và mang tính ngụy biện rất cao, nhất là những nơi mà tình trạng xã hội các quốc gia chưa ổn định, dân trí còn kém lạc hậu, dân chúng còn nghèo khó và xã hội còn quá nhiều các bất công, thì chiêu bài núp sau tự do của phương Tây, tự do dân chủ, tự do tôn giáo sẽ đè bẹp các nền văn hóa gốc. Chiến lược 2, làm thần học theo cung cách châu Á. Tại buổi hội thảo vào năm 1991, các nhà thần học của Công giáo và Tin lành lần đầu tiên đã ngồi lại với nhau, vốn được xem là một hiện tượng lạ vì hai nhóm này được xem là kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ họ phải trải nghiệm cái phương pháp làm thần học theo châu Á, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị và tinh thần của cộng đồng Vatican II từ năm 1963. Tại đây thì họ trình bày ba phương pháp chính sau đây. A. Đồng hóa dân hóa châu Á với dân hóa Kitô giáo, mà vốn về bản chất, về ý nghĩa, về mục đích, về diễn tiến, khác nhau cả trời lẫn vực nhưng lại được đánh đồng là một với nhau. Ví dụ như các nhà thờ mới sẽ được thiết kế bằng kiến trúc của nhà chùa. Ở quốc gia nào thì họ sẽ lấy kiến trúc của quốc gia đó mà làm. Đây là hai ngôi nhà thờ ở tại Trung Quốc, và lấy cái văn hóa kiến trúc mỹ thuật của Trung Quốc làm gốc. Như vậy đồng hóa hai cái nền văn hóa vốn khác nhau làm một bằng những so sánh khập khiễng sẽ làm cho giới bình dân và những người không có điều kiện nghiên cứu dễ dàng chấp nhận và thấy rằng là hai cái này là một thôi, thay vì theo các tôn giáo khác thì không hấp dẫn bằng Công giáo và Tin lành. B. Đồng hóa các triết lý tôn giáo của châu Á bao gồm Phật giáo, Ấn giáo, Nho giáo, Lão giáo với Kitô giáo là một. Về bản chất, đạo Phật cao siêu hơn, vượt trội hơn các tôn giáo, trong đó có Công giáo. Đạo Phật như là kim cương, và các tôn giáo nhất thần như là các thỏi sô-cô-la thôi. Nhưng mà bằng nghệ thuật, bằng phương pháp thông diễn và lối giải thích thuyết phục, làm cho người đọc dễ dàng đánh đồng hai cái triết lý của các tôn giáo khác nhau này đồng với Thiên Chúa giáo. Ví dụ như họ so sánh biểu tượng của hoa sen với cây thập giá, biểu tượng ngồi thiền và sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Còn đối với các tôn giáo nhất thần khác của châu Á đó, họ lấy khái niệm Thượng Đế với ông trời của các dân tộc ở châu Á vốn khác nhau, các trời lẫn vực là một. C. Sử dụng kiến trúc mỹ thuật tôn giáo châu Á truyền bá Kitô giáo. Nãy giờ các bức ảnh mà chúng ta thấy trên màn ảnh đó, đều minh họa cho sách lược cải đạo một cách thành công, chủ yếu là làm sao cho giới bình dân chiếm đại đa số ở các quốc gia đó thấy từ hình thức đến nội dung, khái niệm, phương pháp của Công giáo, Tin lành và các tôn giáo gốc ở châu Á là na ná. Từ đó cái cảm giác ngoại lai, cái cảm giác tôn giáo xâm lược, tôn giáo thực dân bị mờ nhòa, bị xóa dần đi trong tâm khảm của mọi thế hệ. Và trên cơ sở đó đó, họ truyền đạo hấp dẫn cho giới trẻ, giới trẻ sẽ chọn lấy Công giáo và Tin lành hơn là chọn lấy các tôn giáo gốc. Đây là một âm mưu xâm lăng văn hóa, xâm thực văn hóa, nói theo đúng nghĩa của từ. Chính sách này đối lập lại hoàn toàn với chủ trương của Công đồng Vatican I trước năm 1963. Chẳng hạn tại Việt Nam á, thì vào thời điểm đó ai thờ cha mẹ ông bà tổ tiên được xem là thờ ma quỷ và có tội với Chúa, cho nên phải đập bàn thờ gia tiên và không được cúng dỗ. Điều đó đã dẫn đến một cái phản ứng trái chiều, kháng cự, loại trừ Thiên Chúa giáo và Công giáo ra khỏi mảnh đất văn hóa tâm linh của châu Á. Thì bây giờ đó, Đức Giáo hoàng John Paul II đề nghị kêu gọi các nhà thần học và các linh mục cần phải tiếp thu 100% phương pháp rồi các biểu hiện của nền văn hóa tôn giáo tại các nước châu Á thành một công cụ để truyền bá Công giáo, thì cái mức độ chấp nhận đổi đạo dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, không tốn tiền, không chiến tranh, không hận thù, không loại trừ, không độc tôn. Và đây là một chiêu bài rất thành công. Đây là những ngôi nhà thờ ở tại Nhật Bản. Chúng ta thấy cái mái đó, nó giống như là cái mái chùa Nhật Bản, chỉ khác nhau là trên đỉnh có cây thập giá thôi. Và đây là những ngôi nhà thờ tại Việt Nam, nhà thờ Pháp Diệm, nhà thờ cổ ở miền Bắc bằng đá. Và vị cha xứ của ngôi nhà thờ này và cũng là người sáng lập ngôi nhà thờ này đó đã từng giả dạng làm chú tiểu và tu mấy năm tại một ngôi chùa ở miền Bắc để học hỏi tất cả những cái tinh hoa của Phật giáo, sau đó thành lập nhà thờ đá để thu hút các tín đồ trở về. Và chúng ta thấy cái mô hình tháp chuông, mái chùa cong, rồi hoa văn bằng mây như là ở văn miếu, một cái kiến trúc của Phật giáo thời Lý, hài hòa tôn giáo Nho, Thích và Lão là một, trở thành là cái công cụ để truyền bá thần học. Và đây là các vị linh mục đội chiếc nón lá, một cái biểu tượng của văn hóa Việt Nam, giản đơn, thanh cao, có nghĩa gần gũi, và nó gắn kết với cái văn hóa gốc truyền thống của Đạo Phật từ nghìn xưa. Thiền sư Thích Nhất Hạnh ý thức về vấn đề này rất nhiều, cho nên có mặt trên các châu lục đều sử dụng chiếc nón lá và cái cách chích khăn của miền Bắc để giới thiệu về nền tảng văn hóa Việt Nam cho hải ngoại. Đang khi trong nước chúng ta bỏ dần các văn hóa gốc này, vì ở phương Tây đó, bằng con đường toàn cầu hóa của kinh tế, họ quảng bá đến độ chúng ta bị mặc cảm tự ti rằng nón lá là nghèo, mái nhà tranh là nghèo, mái nhà ngói là nghèo, mái nhà gỗ là nghèo. Muốn giàu đó thì phải nhà tường, đường hiện đại. Và do vậy chúng ta xóa sổ gần như là muốn sạch sành xanh cái nền văn hóa gốc. Lên google.com, chứ tôi chỉ cần gõ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, chúng ta sẽ được dẫn đến những trang web về lễ tang của hai nhân vật yêu nước này. Và chỉ trong vòng có 50-60 năm thôi, cái nền văn hóa áo dài, khăn đóng mà người nam, người nữ của Việt Nam vào thời điểm đó mặc như một nét đẹp độc đáo, bây giờ chẳng còn đâu nữa. Chị em phụ nữ chỉ mặc những chiếc áo dài thước tha, tăng cái vẻ đẹp của phụ nữ lên vào những ngày lễ hội văn hóa thôi. Còn hầu như hàng ngày người ta mặc cảm không muốn mặc, hoặc người ta cảm thấy ngại ngùng người ta không muốn mặc. Đó là những cách nhồi sọ về thời trang của phương Tây. Và những cái nền thời trang đó nó sẽ xóa sổ tận gốc các nền văn hóa gốc của Việt Nam cũng như là các châu lục khác. Chúng ta thử xem, nếu nhìn qua mình tưởng như đây là các vị Swami, tức là các giáo sĩ của Ấn Độ giáo, vốn họ đã vay mượn Phật giáo trong cái thời hiện đại, sau thời triết gia Shankara vay mượn triết học bất nhị của Phật giáo Đại Thừa để làm mới, và Thiên Chúa giáo đã vay mượn lại phương pháp của Bà La Môn giáo hiện đại, và họ ăn mặc y hệt như là các vị tu sĩ Phật giáo gốc tại Ấn Độ, cũng giống như các vị tu sĩ của Ấn Độ giáo gốc. Và bằng cách này đó, họ đồng hóa hình thức của tu sĩ, cho nên đó 700 triệu những người Ấn Độ nghèo rất mồng tơi, nghèo lạc hậu và mù chữ đó sẽ không còn biết đâu là các vị đạo sư thật và giả nữa, cho nên họ cứ đi đến các ngôi nhà thờ và họ tham gia vào sinh hoạt của nhà thờ. Xin nêu ra một ví dụ để thay thế Phật giáo đó, thì họ nghiên cứu Phật giáo, và khi nghiên cứu Phật giáo đó thì rất nhiều tu sĩ Phật giáo, cư sĩ Phật giáo mừng giờ này có các linh mục, giám mục, nhà thần học, các tín hữu họ nghiên cứu Phật pháp cao siêu kỳ diệu quá, làm to. Mục đích của họ không phải là để chuyển hóa đâu, mà mục đích để học phương pháp của chúng ta thôi. Đây là một tác phẩm của nhà thần học Lo Thiến mang tựa đề Các dân tộc của thế giới Phật giáo, một cẩm nang cho cầu kinh Thiên Chúa giáo. Chúng ta thấy hình các nữ tu của Thái Lan, rồi những chiếc y của Phật giáo Nam Tông được đưa lên ở bìa, rất ấn tượng, rất mỹ thuật, rất ấn dụ. Và chúng ta có cảm giác rằng đây là một tác phẩm truyền bá đạo Phật. Lầm to. Tác giả là nhà thần học Bao Hathaway, do nhà xuất bản Beyond tại Anh Quốc ấn hành vào tháng 12 năm 2004. Sách này dày 416 trang, có trên 150 hình màu tuyệt đẹp. Mà ngay cả giới lãnh đạo Phật giáo toàn cầu trong 2600 năm truyền đạo và làm đạo cũng chưa viết một cách chi tiết được trên đất nước, trên trên hành kinh này có bao nhiêu quốc gia có đạo Phật, và trong quốc gia đó có bao nhiêu cộng đồng dân tộc, thiểu số dân tộc chính quy theo đạo Phật, số lượng họ bao nhiêu, rồi văn hóa gốc của họ mẫu hệ hay phụ hệ, và những cái đặc điểm văn hóa của họ là cái gì. Tác phẩm này cung cấp cho các nhà thần học Công giáo và Tin lành đầy không thiếu một cái gì hết. Họ giới thiệu 300 cộng đồng Phật giáo tại châu Á, và họ giới thiệu một cách rất là bao quát những thông tin Phật học, xã hội học, dân tộc học, đời sống văn hóa kinh tế của các cộng đồng Phật giáo như là một công cụ đắc lực để truyền đạo cho các nhóm Tin lành trong nỗ lực cải đạo người châu Á đặc biệt là người châu Á theo đạo Phật. Đó là cái chiến lược. Ví dụ như họ có mặt ở tại Kiên Giang, họ sẽ biết rằng là Kiên Giang có dân số Phật giáo là bao nhiêu, dân tộc Khmer là bao nhiêu, dân tộc Kinh là bao nhiêu, Khắc Sĩ là bao nhiêu, và Nam Tông người Kinh là bao nhiêu. Họ nắm rõ, không kém gì chúng ta. Và trên cơ sở đó, họ kêu gọi các nhà thần học làm sao trong mỗi năm phải tăng cho được dân số của Tin Lành và Công giáo tại những nơi được xem là xứ sở của Đạo Phật. Các thông tin họ giới thiệu về Phật giáo Việt Nam trong quyển sách này là không có sai sót. Và tương tự, hơn 300 cộng đồng Phật giáo ở châu Á còn lại cũng chuẩn xác, không xuyên tạc, rất là chuẩn xác, có phương pháp khoa học, để không ai có thể công kích họ được, phê phán họ được. Một chiến lược rất tinh vi, rất khéo léo và rất dễ gây thiện cảm. Hình bên trên đó là một vị linh mục của Thiên Chúa giáo tại Ấn Độ, ăn mặc theo cái phong cách của tu sĩ Phật giáo. Mà cái ăn mặc này là vốn được Ấn Độ giáo hiện đại vay mượn lại. Cho nên những cách đánh đồng như thế là khá ấn tượng và khá thành công. Chiến lược 3: từ thiện nhằm để mua các linh hồn khổ đau. Trên 7 tỷ dân số của hành tinh chúng ta, nạn nhân mạng đã trở thành là một cái vấn nạn lớn. Nỗi khổ niềm đau do nguồn tài nguyên bị cạn kiệt đã trở thành là một cái cơ sở vững cho các nhà thần học, Công giáo và Tin Lành truyền đạo thành công bằng các hoạt động từ thiện. Họ đi đến các nước châu Á vốn tự xem mình là nhược tiểu, và phần lớn muốn đổi đời ở châu Á thì người ta đi học tiếng Anh để có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa văn minh của phương Tây, có cơ hội được làm nghề nghiệp ở những quốc gia tiên tiến ở châu Mỹ, châu Úc và châu Âu. Người châu Âu nào cũng học 3-4 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh. Và họ phải nhồi sọ từ nhỏ cho người ta cảm thấy rằng là ngôn ngữ mẹ đẻ là thấp kém, bằng cách là phải đi học một ngoại ngữ. Và muốn học ngoại ngữ thì làm sao cho đỡ tốn tiền, tham gia vào các lớp dạy tiếng Anh của những người theo Tin Lành và Công giáo, chẳng những không phải đóng tiền học phí mà còn được thưởng tiền nữa. Ai mà không mê, ai mà không thích. Và tham gia vô rồi như con cá dướng câu, sau thời gian là đổi đạo. Họ đóng vai là những nhân viên hoạt động xã hội, công tác xã hội. Họ tham gia vào trong các cái bệnh cùi, phục vụ cho người cùi, bệnh viện ung bú, phục vụ cho người ung bú. Họ chăm sóc các bệnh nhân HIV và S giai đoạn cuối. Và về lĩnh vực này đó, Công giáo và Tin Lành đang đi mạnh nhất trên toàn cầu hiện nay. Có thể nói trong các nước là Đông Nam Á và Nam Á đó, thì Phật giáo Việt Nam là nước cuối cùng tham gia vào sáng kiến Phật giáo phục vụ cho cộng đồng bệnh nhân HIV và S. Và điều đó nó bắt đầu từ năm 2003 thôi. Từ đó Hòa Thượng Thích Chân Thiện, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh và chúng tôi được UNICEF, tổ chức trẻ em của Liên Hợp Quốc bảo trợ, đi nghiên cứu 10 trung tâm HIV/AIDS tại Thái Lan, dọc theo đường biên giới với Miến Điện là các tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai và Chiang Mai. Phật giáo Thái Lan đi trước Phật giáo Việt Nam về lĩnh vực này là 40 năm. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có được một trung tâm HIV và S đúng nghĩa của nó, trực thuộc Phật giáo. Cái ủng hộ của chính phủ cho Phật giáo về lĩnh vực này là còn quá kém. Sư Thiện Chiếu tại thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực, và sư cũng là một trong các thành viên có mặt của đảng, cho đến bây giờ vẫn chưa được cấp giấy phép để hoạt động HIV và S. Đang khi đó Công giáo và Tin Lành đã có vài trung tâm tại Việt Nam rồi. Thành lập các bệnh viện, các bệnh xá miễn phí hoặc là lấy giá rẻ đã thu hút rất nhiều các bệnh nhân nghèo ở các quốc gia nghèo không có tiền mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Bây giờ ta thử đặt ra câu hỏi, như vậy họ lấy tiền từ đâu để hỗ trợ cho những người nghèo tại các quốc gia nghèo? Có hai nguồn chi sách chính yếu. Thứ nhất, từ lịch sử gần 2.000 năm qua, mỗi một thần dân của Công giáo và Tin Lành ở phương Tây nói chung phải đóng hai loại thuế. Thuế một là thuế cho nhà nước, và thuế hai là thuế tôn giáo. cuối tháng lương thì tiền của họ được chuyển trực tiếp từ tài khoản theo quy định của từng quốc gia, có nơi là 5% so với tổng lệ tích hay là doanh thu, có nơi là 10%, có nơi là 2%, vân vân. Và do vậy Vatican đã thu một cái nguồn ngân sách cực kỳ lớn. Trước đây là Vatican thâu trên toàn cầu, bây giờ chỉ còn ở nước Ý. Và các tổ chức công giáo và thiên chúa giáo ở các quốc gia phương Tây cũng vẫn còn tiếp tục thâu nhận các ngân quỹ đó và lấy ngân quỹ đó để họ viện trợ cho các hoạt động từ thiện ở châu Á. Thứ hai, quốc gia nào cũng có ngân sách cho chính sách an sinh xã hội, vốn là điều quan tâm hàng đầu tại các nước tiên tiến trên thế giới, phần lớn là các nước phương Tây. Thì các hội đoàn thiên chúa giáo như chúng tôi giới thiệu ở phần đầu, họ có đến cả mấy chục nghìn hội đoàn, và họ nối kết với các hội đoàn của nhà nước mà người đứng đầu cũng là những người tin lành và công giáo, cho nên họ mới rút được cái nguồn ngân sách chính thức của chính phủ để chu cấp cho các hoạt động truyền giáo dưới hình thức là từ thiện xã hội một cách là ngon cơm ngọt canh, không ai nói được hết. Các đảng phái đối lập thuộc các tôn giáo khác không phê phán được. Đó là hợp thức hóa, luật pháp hóa, hiến pháp hóa các hoạt động từ thiện có nguồn gốc từ ngân sách của chính phủ. Tại những quốc gia nghèo thì họ còn có những chương trình gắn liền với từ là của Chúa. Ví dụ như khi tặng cho một nhà tình thương hay tình nghĩa như Phật giáo, mình không muốn để lại cái vết tích gì thì người Công giáo gọi là nhà của Chúa. Tặng cho một con trâu cày ruộng, họ gọi là trâu của Chúa. Tặng cho một mảnh đất là đồng áng, gọi là ruộng của Chúa. Sau thời gian với những hỗ trợ căn bản này, những hộ nông dân nghèo khó đó có công việc làm và họ có được một tương lai, họ nghĩ rằng là toàn bộ tương lai đó do Chúa tạo ra. Đó là một cách chê chữ nhòi sọ bằng ám ảnh tâm lý. Mà thông thường đó, con người có cái tình nghĩa thì người ta không thể nào quên ơn được những cá nhân tổ chức đã giúp đỡ mình, bất luận tổ chức đó là ai, thuộc tôn giáo nào. Chiến lược 4, lợi dụng cứu trợ thiên tai để cải đạo. Ở đây họ truyền bá bằng hai cách. Cách 1 á, là tuyên truyền quyền uy của Chúa có mặt ở trên hành tinh. Chúa là toàn năng, toàn bi, toàn trí. Tin vào Chúa là mọi việc được giải quyết. Và phương pháp thứ hai đó là họ nói cái tội lỗi của Satan, và họ muốn ám chỉ các tôn giáo khác ngoài Thiên Chúa giáo và Công giáo là Satan. Do vì có Satan ngự trị cho nên thiên tai xuất hiện khắp mọi nơi mọi chốt. Sóng thần vào năm 2004 tại Nam Á và Đông Nam Á đã làm giảm dân số Phật tử khá đáng kể tại Tích Lạc, cũng bằng phương pháp vừa điêu. Đang khi Phật giáo đang lênh hoanh với một cái nguồn viện trợ quá kém, mà thậm chí còn đi dặn đồng Phật tử cúng dường Tam Bảo, cúng dường trai tăng, cúng dường trai phạn, thì các tổ chức Thiên Chúa giáo lợi dụng một cái cơ hội thiên tai này truyền bá, nói rằng là nếu các anh các chị muốn đổi đời thì theo chúng tôi, còn muốn giữ thân phận nghèo thì cứ theo đạo Phật gốc. Sự lựa chọn là do các anh chị thôi. Đang trong cái cơn túng thiếu, khổ đau, ngặt và nghèo, phần lớn có nhiều người mất sức chịu đựng, và khi niềm tin vào chánh pháp của Đức Phật quá kém, do chỉ biết sơ sài, không có nghiên cứu sâu, không có thực tập chuyển hóa, thì rất nhiều người tín đồ Phật giáo trong cơn sóng thần Nam Á và Đông Nam Á đã từ bỏ đạo Phật gốc để đi theo Thiên Chúa giáo. Đó là một điều rất đáng buồn, mà lỗi thuộc về thành phần lãnh đạo của Phật giáo. Chúng ta tạm nghỉ giải lao.